Ngày xưa mình đọc kinh A Hàm, cứ nghe các vị đệ tử Phật sau một thời gian tu tập đều chứng quả A-la-hán rất dễ dàng. Còn mình sao bây giờ kiếm không biết có đâu ra một vị A-la-hán trong đời hay không? Thì mình mới xét thử này, bây giờ sáng mình làm công này chuyện kia, chiều mình học, tối ngồi thiền mắc ngủ, khuya dậy, rồi sáng đi làm, cái giờ tu nó rất là ít. Ngày xưa Đức Phật Chư Tăng á, sáng ra sau khi giờ thiền xong xả ra thì đi khất thực. Rồi đi khất thực chính là thiền hành, phải không? Đi là chỉ có ôm bình bát, mắt nhìn tới trước, chánh niệm hiện tiền. Còn thân á, thì chân bước tới đâu biết tới đó, niệm thân. Và cứ đi không có hề mở miệng, luôn luôn duy trì chánh niệm. Ai cho cái gì tới một cái gốc cây ngồi ăn trong chánh niệm, rồi đi về nghỉ ngồi thiền buổi chiều, nghe pháp tối đầu hôm cuối hôm đều ngồi thiền, luôn luôn giữ tâm chuyên nhất, thì mình mới hiểu tại sao mới là trí tuệ chân chánh thường hiện ở trước, các ngài không bị thất niệm. Rồi trong một bài kinh mình nghe Phật dạy là quá khứ không truy tầm gì nữa, bài này mình nên học thuộc. Tương lai không ước vọng, quá khứ, bài này là phải học thuộc á. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có, không ai thuộc hết trơn, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh thầm lặng. Thì cái mà quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chính là trí tuệ chân chánh thường hiện ở trước. Cái này mình, nếu mà mình chịu tu á, thì mình sẽ xài dễ. Là hễ quá khứ bỏ, tương lai bỏ, chỉ có pháp hiện tại. Như vậy là chúng ta đã đi qua 37 phẩm trợ đạo. Quý vị thấy nó xa và lý thuyết hay là nó gần và thực tế? Thành ra lời Phật dạy mà cách đây 2550 mấy năm, đến nay mình vẫn thấy là nó đi theo mình từng bước mỗi ngày. Như vậy phần còn lại là ở mỗi một chúng ta. Trong cái phần đầu nói về tinh tam bảo thì mình đã tin Phật rồi, mình đã tin pháp rồi. Hôm nay là mình học 37 phẩm trợ đạo là cái pháp cốt tủy ngày xưa Phật dạy. Nó không có bị đi qua bộ phái, nó không được khai triển rộng để cho mất dấu mà nó cô đọng như thế này. Nhưng mà nếu mình học mà mình ứng dụng được thì mới gọi là tinh pháp. Lúc đó thì mới xứng đáng là một cái bậc tăng trong tam bảo. Nói để nhắc đại chúng, đồng thời cũng để tự nhắc. Hồi sáng khi mà cô nhìn cái bên đi đường bộ, nó có một cái dãy nhà vệ sinh, thì bên đó là đã định bỏ cái lớp vôi cũ để lên một cái lớp mới như ở đây này, két lớp mới rồi sơn nước giống ở đây. Thì không biết bên đó làm, mình làm đã lâu chưa rồi ha, bao lâu rồi? Từ khi cạo cái vôi cũ cho tới sau này cũng không biết hơn nửa tháng, nhưng mà công chuyện nó cứ không có tiếng. Ngày hôm nay làm chút, ngày mai làm chút, tới bây giờ nó vẫn cứ loang lổ không xong, nhưng mà mình vẫn làm. Thì mới thấy là chuyện đó, nếu mà làm một ông thợ làm chừng vài ngày là đẹp cái nhà, nhưng mà vì để cho nên tới giờ nó vẫn không xong, và nếu tiếp tục để thì nó cứ sẽ tiếp tục còn loang lổ. Cái tự nhiên cô mới nghĩ mình cũng giống cái chuyện tu của mình. Mình đã định làm và mình đã bắt tay vô làm, Nhưng mà làm một ngày cái nghỉ một ngày, cái cứ để đó. Và tới giờ cái chuyện tu của mình nó cũng chưa tốt đẹp chi cả. Và nếu mà mình vẫn còn để đó thì có thể không biết lúc nào mình chết đó, thì chưa chắc đã hoàn thành. Và cái dãy nhà tâm của mình nó vẫn còn loang lổ, vẫn còn không có ra gì hết. Thành ra khi mình biết cái pháp rõ mà mình không tu á, thì thiệt ra hình như cũng không hơn cái người không biết bao nhiêu. Hồi sáng khi đi lên đây, cái tình cờ gặp mấy thầy ở ngoài Huế vô, thầy đi khách bên kia dẫn qua, cái đứng nói chuyện thì mới hỏi thăm quý thầy mà ngày xưa ở trong những cái chùa mà cô ở ngoài Huế. Quý thầy còn trẻ thôi, tức là hơn cô chừng 10-15 tuổi thôi, mà sao tới hỏi giờ hỏi người ta chết hết trơn rồi. 3-4 thầy mà ngày xưa trẻ, là ngày đó là quý thầy đó mới thọ sa di à. Cô còn nhỏ thì quý thầy đó mới thọ sa di một vài vị thọ đại giới, mà tới giờ hỏi 3-4 vị quen biết, tới đâu là thành tịch hết rồi. Thì cô cái ngạc nhiên, cô nói ủa sao quý thầy đó trẻ quá mà mất tịch hết trơn rồi vậy. Thì thầy thông thuyết, thầy mới cười, thầy nói đâu có đợi già mới chết. Thì cái câu đó là nó rất cũ, nhưng mà khi mà cô nghe quý vị đó chết thì tịch hết thì cô ngạc nhiên. Và lúc mà nghe thầy thông thuyết nói một câu cũ xì như vậy thì mình mới giật mình, ủa là mình vẫn nghĩ là ai cũng phải già rồi mới chết, và mình cũng già mới chết, cho nên hóa ra là mình không có chịu tu là vì như vậy. À, như vậy là đã quá nhiều cho những cái nhắc nhở. Chúng ta nghỉ ngang đây. Chúng sanh vô